สี่ก็หอยอย่างกลับไม่ขอยอีกนะชาก็ไม่ขอยอีกแล้ว
อย่าซื่อซื่อแสน
ลุงลุงก็ขอย
ซื่อซื่อแสนฟึกไปดีสุ
ดลำฟึกไปดีฮะมีเจตนึกอย่าโกงเจอลำฟึกน้ำได้ไหม
ไม่รู้ละ
không rõ bây giờ cho sư quý vị hiểu như thế nào vấn đề làm phước này. Ví dụ mình cho ai một món đồ gì có vậy không, cái đó phải làm phước không này?
Tạo phước,
mình đang tạo phước phải không? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình đi cúng chùa mình tạo phước vậy ha, hoặc giả là mình thấy người homeless mình cho ta ăn này vậy đó, hoặc giả mình làm công việc từ thiện chẳng hạn như mình thấy gì đây câu chuyện chùa chiền cần phải quét lá cái đồ gì mình tạo thì mình làm vậy là hoặc giả là những cái chỗ mà nhà già đều rồi mình vô mình vô luôn tiên mình làm việc. Thế anh chị em thấy bây giờ mình nói một cách đơn giản thôi là mình làm phước này, làm phước là bố thí cúng dường ha, cái đó là phước. Mình làm việc từ thiện cũng là phước. Bây giờ cái phước ở đâu nó tới những cái chuyện này? Ví dụ như bây giờ sư hỏi, sư đặt một câu hỏi này. Ví dụ một người họ cho họ nói với sư nói. Sư thưa sư, con thấy sư gì đấy có chùa, chắc là sư phải lo nhiều chuyện lắm, thì con cúng dường sư 10 đồng thôi. Ý đây là số tiền mà con có thôi duy nhất thôi. À, sư hoan hỷ xây dựng cho con. Con thấy thằng đó con làm phước. Còn một người khác tới nói là bây giờ tôi cúng cho sư tới 1.000 đồng luôn. Nhưng mà đã lúc đi xung quanh mép với tất cả mọi người đó, tôi cúng cho ông sư đó 1.000 đồng. Thấy không? Ghi bảo tôi Nguyễn Nhân A 1.000 đồng, quý vị thấy không? Có ai được 1.000 đồng với tôi không? Thì theo ý quý vị, người nào có phước?
Cái người 10 đồng.
Thấy chưa? Tại sao? Đấy. Tại sao 10 đồng sao 1.000 đồng, sao 10 đồng có phước được? Có gì kia vậy? Mà tại sao có phước đây? Đấy. Anh chị em cảm nhận là cái người mà làm 10 đồng mà có phước có vậy không? Bây giờ mình hỏi câu hỏi tại sao này? Tại vì cái tâm nó tốt quá đi. Cái tâm nó tốt. Phước là từ tâm. Sao phải hút phước từ cơ bản? Phước không phải từ cái vật chất mình làm, không phải là cái công sức thì giờ mình làm, mà cái tâm của mình nó khi mình làm. Cũng giống như là mình thấy mình có một người nào mà mình quan tâm, mình lo lắng đó. Có khi thật ra mình không cho gì người ta mà ta rất là cảm động. Hoặc giả mình cho rất ít, mình giúp rất là ít, nhưng mình quan tâm tới người ta. Mình làm hết sức của mình để mình giúp đỡ người ta. Sư cảm nhận cái điều đó với Phật tử. Thì sư nhờ một chuyện thôi, họ làm hai cái chuyện cho mình. Nhờ cho một món đồ, sư xin cái chai dầu cho ba cái chai, rồi cho thuốc giáp, thuốc đồ, nó biết giáp đâu cho hết đây. Điều đó có nghĩa là họ đáp ứng những cái chuyện gì mình cần thiết, họ quan tâm mình rất là nhiều. Cái này họ làm đó là phước. Cái tâm nó không có danh, không có lợi, nó không có cầu kỳ, nó không có tính toán cái gì hết. Nó chỉ cho ra thôi. Một cái khác nữa mà trong thiền tập nó đã nhắc mình muốn có phước nữa đó. Mình cho mà vì mình muốn buông bỏ. Ví dụ như bây giờ quý vị đem 10 đồng quý vị lại cúng chùa, là 10 đồng đó đâu có phải là một khối nước mắt của mình, có vậy không? Đó, cho một đợt 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng là công sức của mình làm, tất cả của mình mà, chứ đâu phải mình ra ngoài đường mình lượm đâu. Ví dụ như bây giờ cho 10 đồng mình cho còn cho được, cho 50 còn cho được, bây giờ không? Cho tới 100 là bắt đầu thấy mệt rồi, bắt đầu suy nghĩ rồi, bắt đầu biết làm sao có nên cho không cho được không? Nó ôm mà kêu tới 1.000 là chắc là tánh đi chỗ khác rồi. Cái bạc ngàn rồi chắc là dọn sư lo thấy mặt ông sao lo mà tánh rồi trong đòi bạc ngàn mà là tại sao nó không muốn buông bỏ. Vì vậy bố trí là một cái hình thức để mình tập sự buông bỏ, mình nhắc mình vậy thôi. Bây giờ mình cúng chùa 100 đồng tập bỏ, trời ơi, cái đó cái phước nó trả lại rất là tốt. Cái phước đó là cái phước nó đi mãi với mình trong sanh tử luân hồi nữa. Bởi vì phước là phước giải thoát mà. Vì vậy trong tiếng Pali nói chữ Dana, Dana là bố thí, có nghĩa là vô tham. Cho mình biết, không biết là bữa nào mình cho vậy mà biết được. Ông trụ trì, ông sư này ông có vui vẻ với mình không? Hoặc giả mình cho gì cũng biết được cái gì không? Quý vị đâu, tây tâm mong đợi một cái sự đền bù nào đó. Không phải là Dana nữa đâu. Không phải là bố thí, không phải là phước nữa đâu. Vì mình mong cầu mà. Tôi nghe đọc một cái câu chuyện mà nói có cái ông kia đó ông cho ra cho hết, tôi có bao nhiêu ông cho hết rồi, hiểu? Bắt đầu khi ông cho như vậy là tôi thấy ông làm ăn được, vô rồi mình thấy cho nhiều quá thì mình nghĩ chắc là mình phải kiếm cái người nào mình cho ra mà mình thấy làm ăn được, chứ còn cái người nào mà mình cho mà mình thấy làm ăn được thôi mình bỏ. Ví dụ mình đi cúng cái chùa đó, mình thấy cái chùa này mình cầu nguyện thấy được thôi, mình cho cái này nhiều nhiều chút này, còn kia sao cầu hoài không thấy gì hết trơn. Khi mà ông bắt đầu làm như vậy rồi cái biết sao đó, business xuống. Rồi cái ông mới hỏi một cái người mà cũng người bạn của ông, mà cái người này là cũng là có biết cái vấn đề về tâm linh, hỏi vì tại vì sao hồi trước mà tôi cũng làm như vậy, bây giờ tôi làm như vậy, hồi trước tôi làm được mà bây giờ tôi lại thấy tụt xuống vậy. Thì cái anh kia mới trả lời mà nói rằng là khi mà anh bắt đầu tính toán với Thượng Đế là Thượng Đế sẽ tính toán trở lại với anh. Và cái Thượng Đế này sao là cái tâm đó. Khi mình bắt đầu mình tính toán rồi là cái tâm mình nó không trong sạch nữa, cái tâm không trong sạch nữa rồi là cái quả trả lại là vậy đó. Nhưng mà dĩ nhiên ở trong cái trường hợp đây là mình lấy một ví dụ thôi, mình chưa thấy, nhưng mà mình thấy rất là rõ ràng. Để mình cho mà mình mong một cái gì, mình muốn một cái gì, mình bắt đầu mình khổ đấy. Đã nhắc nhở mình vậy đó. Mình cho là mình cho thôi, mình cho để mình tập cái hành buông bỏ mà. Mình không cho để mình mong có phước. Thế là anh chị em cho mà muốn có phước là mình mong cầu này. Đó vừa rồi trong khóa thiền vừa rồi có một cô nói, đó hồi nãy cô cũng lại cô cúng dường cho sư đó, con làm phước làm đức để con để lại cho mấy đứa con, để đức lại cho con. Hỏi sư vậy bây giờ con làm phước cái gì để mấy thằng con trai con nó có cái đức đằng sau này nó khỏi làm bậy được cái đó. Sư nói làm phước thì làm phước thôi, cái chữ mà để đức cho con nghĩa là cho nó một cái gương lành, có vậy không? Ví dụ cha mẹ là cái người không tham lam, cái người rộng rãi, biết thương cha thương mẹ, biết thương nội thương ngoại, biết bà con thân bằng hữu thuộc, đối xử ta tử tế. Cái đức của cha mẹ để lại con cái là hưởng, tất cả mọi người trong gia đình được thương với đứa nhỏ này hết trơn, vì cha mẹ nó tốt quá mà, có vậy không? Thật ra cái đức từ cha mẹ nó mới chạy của đứa con, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó, rồi mấy đứa nhỏ nó ở trong nhà rồi nó thấy cha mẹ người rộng rãi, người bố thí, người cúng dường, người không có keo kiệt rồi vậy, hoặc giả là không gây gỗ nhau, tự nhiên nó bắt giữ cái gương đó. Anh chị em đang đĩa đức cho con đó, là tạo cho nó một cái gương lành để nó làm, để nó sửa cuộc đời của mình. Mà cái này là do cái sự tu tập mà ra, chứ làm sao mà có được. Có những người đó bản chất của họ tự nhiên họ rất là tốt, phải nói vậy nữa. Nhưng mà đa phần muốn mà cái tâm của mình cho tốt là mình phải tu, mình phải tập, mình sửa nó. Đó, mình chánh niệm mình thân, chánh niệm trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Tâm phải duy trì chánh niệm hoài, thấy tâm của mình. Thấy tâm mình sao nó bỏng xẻng này. Cái tâm mình nó ganh tị này. Cái tâm mình nó xét đoán này. Tất cả những cái này là cái phẩm chất mà tốt, xấu của tâm. Cái phẩm chất mà xấu, bad quality. Còn phẩm chất tốt, nó rộng rãi, nó biết thương người. Nó không có để đem cái tôi ta vô, nó có chấp này, cái kia, cái đó. Đó là những cái tâm tốt. Nhưng mà muốn có đó, mình phải sửa cái xấu trước, phải vậy không? Sửa không được đâu. Sửa không được là tại vì sao? Tại vì nó đã huân tập nhiều đời, bây giờ chỉ biết ghi nhận nó thôi, bằng cách duy trì chánh niệm. Có một vị sư hỏi, ông thiền sư, thầy của sư hỏi, giờ thưa sư con thấy rằng là trong cái sinh hoạt hàng ngày, con thấy cái tâm của con ấy, nó suy nghĩ một điều mà nó làm một nẻo. Ví dụ như con biết là cái ông sư đó là bạn con, là con đâu thích gì ông, chỉ bị tán tình của ông, khác tình của con à. Nhưng mà con gặp con cũng chào, con cũng xả da, con cũng cười, con cũng nói về vậy đó. Mà thật con cũng khét cay đắng. Và càng ngày con càng thấy giữa nó có một cái sự kêu bằng là khác biệt giữa cái gì mình nghĩ và những gì mình làm. Như vậy thì con thấy con không có chân thật. Người tu phải chân thật chứ, mà sao thấy người tu không có chân thật? Thì sư nói, khi mà bạn không có trí tuệ là bạn không bao giờ chân thật. Khi mà bạn không có trí tuệ, không bao giờ bạn kham nhận hết. Khi mà bạn không có trí tuệ đó, bạn không thể nào mà giữ gìn giới luật cho được trong sạch đâu. Mặc dù có năm giới thôi. Nếu mà không có trí tuệ thì là tham sân rất là nhiều, là nó phạm giới à. Vì vậy người tu không phải là phải sống cho chân thật, mà người tu phải làm sao mà cho có trách nhiệm để thấy tâm mình không chân thật. Cái là người tu có thể làm được. Còn nói rằng người tu mình phải sống cho chân thật là chưa được. Vì mình tâm mình nó chuyên môn là nó láo mà, phải không? Có đồ bôi chót lưỡi mà. Cũng giống mình nói, how are you, khỏe không? Mà xin lỗi, khỏe không khỏe, kệ cha nó mà. Tại vì sao? Đó là sư nghe các vị ta nói nè. không phải quan kẻ nó bắt bớ gì tôi, nhưng mà đó, bởi vì nó hai mình cũng hai lại, hâu ai du mình cũng hâu ai du lại, thiệt á, xin lỗi nó kẻ nó à. Vậy nó đau nó buông nhà thương ung thư thì mình cũng so thì thôi rồi đó, mình cũng làm kiểu của mình. Anh chị em tiếp, trong cái cuộc sống của mình, trong cái thói quen mà mình nó đồ có chót lưỡi gì lắm, vậy không? Rất là nhiều. Khi mà cái người mà biết tu tập rồi, quan sát tâm ngoài, bắt đầu mình thu cái ghép này lại, cho nó bớt lại. Dĩ nhiên là không phải là mình cộc cằn để mình nói cái gì, nhưng mà nếu mà không thật thì mình không nói. Nó hai thì mình hai thôi, đừng có hâu ai du nữa, đừng lại cái chỗ đó. Thì lấy ví dụ thôi. Vì vậy anh chị em thấy cái sự tu tập của mình đó, nó giúp nó khai sáng cái tâm của mình, để mình thấy cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì lợi ích cho mình, lợi ích không lợi ích. Và đó thì vậy thôi. Bây giờ mình trở lại cái chuyện phước nữa. Rồi bây giờ mình tu tập như thế này, mình thiền thế này cũng có phước nữa. Bây giờ phước gì trong cái chuyện hành thiền đây?
Không nghĩ bậy.
Hả? Không nghĩ bậy ha. Đó, mình duy trì chánh niệm. Mà không nghĩ bậy thì cái tâm mình yên. Cái tâm mình yên, phước có rồi. Đôi khi người ta nói, ô con nghe nói hành thiền này tốt lắm, hành thiền này là rồi sau này mình sẽ được hướng này hướng kia. Mà không phải hướng nhà lầu sao hơi đâu. Không có, không phải chuyện đó. Nhưng mà cái tâm yên ổn. Cái tâm của một người tu á, nó cứ nhờ cái sự tu tập á, ở nhà nó mệt mỏi sao, bây giờ vô đây ngồi cái thấy khỏe nào, tâm nó yên xuống. Chứ đâu cái thân đâu có làm gì đâu mà khỏe, mình đâu uống thuốc bổ thuốc đồ gì đâu mà khỏe. Mà khỏe là những cái tâm. Cái tâm nó khỏe, tâm nó khỏe là tại vì mình ngồi, tâm nó lắng đọng xuống. Nó không có lao chao lộn xộn ở bên ngoài đời nữa. Cái phước là phước của người hành thiền là vậy. Bởi vì sao? Bởi vì hiểu một chút, nó an lạc một chút, nó an lạc một chút, an lạc cái tâm nó an lạc, an lạc, an lạc. Tâm nó rất là dịu hiền, nó không phản ứng, không làm ác nghiệp. Còn mình nói là mình người tu, mình đừng làm chuyện ác, mình làm liên lụy à. Ai nói gì cái là mình đụng tới mình là thôi mình là ung sùng rồi. Là tại vì sao? Tâm mình không yên. Tâm không yên thì nó phản ứng à. Như nãy sư nói, khi mình nổi, mình đang mệt mỏi làm gì đâu, ai chọc mình nổi sân à. Mình đang bận rộn mà ai hỏi cái gì mình khó chịu, mình cầu nhạo liền thì. Vì vậy cái phước nó đến từ cái trạng thái tâm rất là nhiều. Quý vị cần hiểu cái điều đó. Cái phước không ở ngoài, nó ở trong tâm mình rất nhiều. Mình cho rất là ít, mình làm rất là ít, mình làm khoan nghĩa vui vẻ, phước rất là nhiều. Mình tu tập cũng vậy. Rồi có một cái trạng thái tâm khác nữa, nó không phải là an lạc. Không phải là an lạc, ví dụ mình ngồi thiền, thấy tâm mình nó an lạc, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái và vậy đó. Nhưng mà khi mà người ngồi thiền, ví dụ anh chị em ngồi đây một tiếng đồng hồ, tâm nó không có lo lắng, nó có bồng buồn chồn những người đậu ngoài đời, gọi là cái trạng thái tâm xả đó, không buồn không vui, không chỗ không có an lạc gì đâu. Nhưng mà sau đi một ngồi thiền, một giờ thiền, nghe được Phật pháp, hay là mình ngồi với nhau vậy, mình cảm thấy cái tâm mình nó yên ổn, trạng thái tâm xả đó, thì là cái đó rất là quý. Quý vị đi một khóa thiền một ngày chẳng hạn, trong cái thời gian đó, quý vị tâm quý vị mặc dù nó bận rộn, nó suy nghĩ chứ không, chứ đâu phải không suy nghĩ, nhưng mà duy trì tâm niệm, mình biết suy nghĩ đem ra lại thẳng. Cứ là ngoài những cái trạng thái tâm nó không lạc lên chăng nữa thì ở một cái trạng thái kia một trung tính hoặc là tâm xả, tâm nó rất là tốt nữa. Có nhiều chuyện phước để mình làm đó, chứ không phải mình bố thí. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nhường đường cho người ta đi này, mình đã tạo phước đấy. Suy nhớ cái ông thầy của sư ông dạy, ông nói hồi xưa là tôi ở ngoài chợ đó, tôi là dân Ba Đá mà tôi ở ngoài chợ mà hễ mà tôi từ trong cái sạp của tôi mà bước ra là nó lấn tôi, nó chen tôi, mà lấn tôi là bước lại xô à. Thì sau khi mà tôi tu một thời gian rồi, tôi thấy những cái hành vi cử chỉ đó, nó vô ích quá. Và hãy mình xô một người thì người khác nó tới à. Mình xô người này xong rồi họ đi rồi, mình chửi lộn họ rồi, người khác họ tới bị chở húa mà, nó đâu có để ý dành đường với mình. Thì bây giờ đó tôi đổi thái độ lại, họ xô tôi tránh qua bên, họ rất là vui vẻ, tôi cũng vui nữa. Tôi tránh hoài như vậy thì câu chuyện là đi tới nó cũng đi tới như thường. Ví dụ tôi cần đi ra mua cái cà phê thì hỏi để chút thôi. Rồi trước đi xô chạy thì đi 2 phút, bây giờ đi thêm 2 phút rưỡi 3 phút thì thấy thôi có gì đâu mà. Nhưng mà vì hồi trước tôi không tu, do đó cái tâm tôi như thế nào tôi không để ý. Vì tôi thấy những cái trường hợp như vậy, rồi mình xô mình đẩy, rồi mình la mình nói gì, tâm mình chấn động, mình dạy gì mình trả cái giá vậy. Tôi muốn tâm tôi yên mà,
Tôi muốn tôi yếu thì tôi mới nhường cho người khác thôi. Tôi không muốn trả cái giá là tâm tôi phải chấn động, tâm tôi phải sân hận. Ai ai đụng mình tu tập mà mình thấy là họ đụng mình một chút xíu bắt đầu mình nổi sân, tức là mình rất là cheap, rất là rẻ tiền, đụng chút là mình nổi sân à. Hãy tu để giữ cái tâm mình cho nó lên giá cao, chứ đến chừng nào mà lại nó xẻ thịt mình, lúc đó mình mới giận. Cũng mau vậy thôi, chứ còn bây giờ xưa họ đụng thương đôi khi xưa cũng nổi điên vậy. Đây là một cái diễn trình tu tập rất là nhiều, và cái giá mình trả lại là mình thấy cuộc sống của mình bắt đầu nó có ý nghĩa, nó đổi, nó không xô bồ như hồi trước nữa, mà sự nó làm nó có thứ tự lớp lan là gì. Mình vẫn sống trong thế gian chứ, đâu có phải là sẽ giảm rồi quý vị thích rồi quý vị đi tu cho sư đâu, đâu có ai tu được đâu. Và bây giờ mình vô chùa cũng yên nữa quý vị à, quý vị thấy cái chùa ở đây nó cũng lộn xộn lắm, nhiều chuyện lắm. Nhưng mà khi mà anh chị tự ý mà anh chị mà tu tập pháp môn mà thiền tập, anh chị sẽ thấy yên. Yên rồi, cái tâm mình yên rồi thì đi đâu mình cũng cảm thấy yên hết trơn. Hiểu chưa, nói ha? Không phải gì nữa, để cho quý vị nói cho à.
Thưa sư, nói về làm phước đức, con xin hỏi sư là ví dụ như là con muốn làm phước đức, con cúng dường, là nói là có cái chùa này con muốn cúng dường để mà xây cái chuông cho chùa. Nhưng mà khi con cúng dường, người ta lại lấy số tiền đó thay vì làm cái chuông thì người ta lại cúng dường cho cái chùa khác, không đúng như ý của con. Như vậy con có giận không?
À không nè. Như vậy là cô cúng dường với cái tâm mong đợi. Cái phần cúng dường của cô là xong rồi, thì cô tập buông bỏ mà. Còn cô ví dụ như cô chúng cúng 500 đô ấy, là cô tập buông bỏ cái 500 rồi. Có vậy không?
Nhưng tức con muốn cho cái để xây cái làm cái chuông đại hồng đi thì lại cúng dường đi xây để làm cái con đường đi.
Như vậy tức là cô mong rằng số tiền này nó phải làm như vậy. Như vậy không có cái sự buông bỏ nào trơn. Tôi cho cái này với điều kiện phải làm cái này cho tôi. Cái ý nghĩa của chữ đa nó là buông bỏ, thả mà. Cô bỏ ra 500 là cô thả cái tay rồi. Cô còn chụp cái này nữa. Vậy là cái chữ này không phải là đa nó rồi. Cho mà mong. Bây giờ tốt nhất, bây giờ đó chùa cần đúc một cái chuông, tôi xin cúng dường 500. Vì lý do nào ông trụ trì ông nói bây giờ cái chuông chưa cần gõ chuông ai nghe hết trơn, mà cái đường này không cần làm này, tại sao mà mình không giúp kể nó. Chừng nào lấy tiền đi uống rượu đó, ông đi cờ bạc á, mình có giận thì giận cái đó, mà ngay cái chuyện đó mình không giận nữa. Bởi sao, cô đã cho rồi mà, để cho cái phước của cô đây có rồi nè. Vì cô giận tự nhiên để làm cái phước này, cô bỏ ra 500 này, cô buông tay, cô khỏe rồi, phải không? Tạo cái phước rồi này. Vì cô giận thì chỉ nếu cô bóp cái này lại uống không. Vì vậy khi cho là mình chỉ nói rằng mình cho cái người đó, mình muốn bây giờ họ mình cúng dường để đúc một cái chuông rồi đó, mình cúng dường rồi phần của mình xong rồi. He do whatever he want, để yên cho nó, đừng có đụng tới nữa. Cho tới quá thì muốn làm gì rồi mình phiền não nữa, thấy không? Chắc không chịu đâu, muốn đúc chuông không.
Dạ thưa sư, còn có người cứ hệ mỗi lần nói là bây giờ tuổi lớn rồi, làm phước đức là tôi cần phải làm phước đức để tôi bòn phước, thì con không hiểu cái chữ bòn phước là
bòn phước nghĩa là họ nghĩ rằng mỗi lần làm phước á, mỗi lần làm cái phước mà cho ra như vậy nó được chút phước. Bòn là gì, nghĩa là không mong gì nhiều thôi, tại vì tôi nghèo mà. Họ nghĩ rằng có 10 lần thôi thì bòn có chút xíu à, phải chi ông giàu có 1.000 cho thì còn nhiều nữa nè. Còn mình bòn là khi 5 đồng 10 đồng mình là phước vậy đó, mà phải nói cái đó là không đúng. Cái phước như hồi nãy khi giải thích đó là cái phẩm chất của tâm, chứ không phải vật thí. Anh chị em biết sao, trong kinh người ta kể rất có nhiều chuyện, đôi khi ta cho một cái khố thôi, cái ông kia rồi ông nghèo quá, ông có cái gì ra hai vợ chồng chia nhau một cái khố, rồi tới gặp Phật. Trong khi thấy Phật nói về lợi lạc của sự bố thí, vua chúa người này người kia làm phước rồi vậy đó, bây giờ ông có cái khố rồi làm sao ông cho rồi làm sao đi về đấy, rồi ở nhà bà xã ông cũng ở nhà nữa, cũng muốn lại ngay gặp Phật nữa, rồi làm sao đây. Ông cứ thắc mắc hoài biết làm sao. Đến cuối cùng ông nghĩ rằng thôi bây giờ cái một cái khố của mình cũng làm phước thôi, ông cởi khố ra, ông xếp lại, ông cúng cho Phật, rồi ông hô lên: tôi thắng rồi. Tất cả mọi người xuống là hỏi ông thắng cái gì vậy, đúng không? Ông nói cái gì đi với mình, thắng là thắng ra, và con thắng cái tâm dính mắc của con. Chỉ một câu như vậy thôi là ô bao nhiêu công gì để vua chúa xung quanh đó hoảng quá, một cái khôn mà dám cho, thôi bao nhiêu cũng cho hết trơn, trời ơi, cho cái khôn ảnh biết bao nhiêu tiền, quá trời là bãi bóc rồi tiền bạc như vậy. Đức Phật nói tại vì ông lúc đầu đó ông còn vũ dữ, ai chi mà khi mà tôi nói xong rồi mà ông bung ra liền, ông cho liền thì ông lãnh cấp 10 cái này nữa, vì do lực tâm của ông nó quá mạnh. Chứ không phải là tại vì mấy người đó, cho dù như thế nào chăng nữa mà khi mà cái lực tâm ông quá mạnh nó sẽ trả lại tức thì tại chỗ. Rồi mà cái người mà cho không mong một cái gì hết nghe, chỉ mong mà kêu thắng được cái tâm tham của mình là thôi, thì cái phước trả lại là gì. Vì vậy khi mình làm phước là nhớ giảm invest chứ đúng, bỏ 10 đồng vô mà cuối cùng lột ra là con đồng bạc thì cũng lắm, hay con 10 sen cho bỏ, cho mình làm phước, mình tập buông bỏ. Và khi mình tập buông bỏ rồi phần mình thôi, mình đừng cứ nghĩ tới đối tượng, có vậy không, đối tượng làm cái gì cũng thành vấn đề. Dĩ nhiên ví dụ như bây giờ mình bỏ tiền ra, mình muốn đúc chuông, mình muốn xây đường ra, là mình muốn làm chuyện này chuyện kia vậy đó, mà mình thấy cái người mà nhận tiền nó làm chuyện tầm bậy tầm bạ thì mình phải có cái khôn để mình nghĩ rằng không nên cho. Lúc đó là mình phải nhớ là trong cái cho mình cũng phải biết phải cho nên cho ai nữa.
Nếu mà nói như vậy con cũng có cái thắc mắc là bây giờ đó.
Giờ nói tới cả đêm cũng thắc mắc nữa, đừng có nói chuyện hết các bạn.
Dạ, con thì có cái nhiều cái mà...
Tắt chưa? Tắt điện thoại chưa?
Dạ.
Ra nữa là sư đất hình đó nghe.
Dạ, con thấy rằng là cũng có nhiều... Con nói này không biết con có bị tội không mà...
Chắc chắn là tội rồi, cho nó trao hỏi. Thấy cái mặt là biết có tội rồi.
Dạ, vậy tôi chắc con không nói.
Kêu một mất trớn đó nghe. Một là nói hai là không, còn nói nữa chừng mình nín là mất trớn đó. Thôi nói đi, không có tội đâu, nói đi.
Con chỉ xin nói là cứ gặp những người sư mà cứ xin tiền mà cũng biết rằng có nhiều người rất là giả dạng để mà xin đó sư. Mà nếu mà mình biết người ta không phải là thật mà mình thành ra con cứ lấn cấn với nó cho không cho.
Nếu mà thật sự là mình nghĩ là cái người này họ giả dối, họ xin tiền để làm chuyện bậy bạ, không được cho. Nếu mình cho là mình thiếu trí tuệ đó. Vì cái tâm mình cho nó đâu có hoan hỷ. Cái phước mình bỏ, mình buông bỏ rồi tâm mình nó hoan hỷ trong cái sự buông bỏ. Còn đằng này mình biết bỏ của đó là ông đem đi đánh cờ bạc, đi Las Vegas, sức mấy mình cho. Mình có trí tuệ chứ. Mà sư nhớ một cái câu chuyện xảy ra bên Trường Thiền của sư. Hồi xưa đó có một cái ông cũng giàu lắm. Rồi tới Trường Thiền, ông hành thiền, đứng trên lầu, dòm xuống thấy xung quanh trồng ôi nhà. Cửa sao mà khổ quá, dân chúng khổ quá. Cái ông xuống nói với văn phòng, nói bây giờ tôi muốn phát gạo tôi cho. Phát gạo, áo quần thì cho tất cả những người nhà xung quanh Trường Thiền. Lúc bây giờ hòa thượng không có mặt ở đó. Thì ông xuống nói văn phòng thấy ai điều quýt quá. Bắt đầu mới là báo cho tất cả dân làng biết là tới ngày nào chùa sẽ phát gạo, phát dầu, phát vải vải bóc ở trên tay. Thế là cả làng nó ùa tới. Nó ào vô trong chùa. Mấy sư cô với mấy chú với là mấy người làm công trong chùa chịu không nổi. Mới xô ra. Xô qua xô lại rồi đóng cửa chùa, kẹt thằng nhỏ chết trong đó. Khi hòa thượng về, hòa thượng nghe nói biết câu chuyện rồi. Hòa thượng nói thôi bây giờ đó cái chuyện lỡ rồi. Thấy không? Bây giờ đó thôi mình cũng làm hước. Và mình nhớ mình phải cho cái trí tuệ. Mình phải biết cách organize. Thì lúc bây giờ đó hòa thượng nói rằng là thôi bây giờ cái vụ làm hước kia là qua như bỏ rồi. Vì nó thằng nhỏ chết người ta sợ quá rồi. Ông kia mua gạo về nó chưa kịp phát. Mà giờ thằng nhỏ chết rồi thôi bây giờ thôi không phát nữa. Để nó yên đó. Thì mình nói mình sẽ tiếp tục phát và mình làm cho đúng. Trước hết là phải gửi các sư với các cô đi vô, nhất các cô đi vô trong làng phát phiếu cho ta. Gia đình nào nghèo, ví dụ như nếu mà 5 đứa con thì mình cho 2 cái phiếu, cái số phần đó nó tùy theo, chứ không phải là cứ mỗi người đăng ký thôi. Nếu mình con cái nhiều ở đông con thì mình cho nhiều hơn, là vậy thì vô tại chỗ là mình biết mình phát xong xuôi rồi đó, mình đếm cái số người bao nhiêu, ví dụ như mình đếm được là 500-600 người đó, thì mình nhắc họ là tới cái giờ đó tập trung xa ở chùa đi, rồi mình chia. Có mấy người giống như bảo vệ hay là Phật tử họ tới đó, chia từng khúc một nhỏ vô trong này rừng phát cho ta, vô trong này phát xong rồi đó đi vô cửa trước ra cửa sau, làm mọi chuyện rất là thứ tự và phát rất là nhiều người. thì cái thầy sư là ông thầy sư đó ở đó nói theo, khi một người có trí tuệ biết cũng làm phước dễ trơn mà biết cách làm như thế nào để vừa lợi lạc cho mình vừa lợi lạc cho người, để không xảy ra những cái chuyện mà đáng tiếc như vậy. Vì vậy cái người mà khi mà mình làm phước mình nhớ, mình tập hành buông bỏ, nhưng mà nếu mà đối tượng mình thấy rõ ràng là cái người mà không có sử dụng cái đồng tiền mình cho đúng, mình không nên cho, đem cho chỗ khác, đơn giản vậy thôi. Vì vậy anh chị em thấy không, trong cái chuyện mà làm phước bố thí cũng dường phải làm chuyện từ thiện, mình cũng phải tu và mình phải có trí tuệ nữa. Vì vậy đạo Phật là đạo trí tuệ mà, trí tuệ là vậy đó, hiểu nhân hiểu quả, biết cái gì nên không nên làm, hay không làm lợi lạc, hay không lợi lạc. Còn cứ đâm đầu mình cho ngoài thì ta làm, tại vì sao, tại vì mình cho mà mình không có để ý thì đến khi mà câu chuyện đó là mình buồn, mình khổ, mình bẻ cái phước của mình ra, khổ không.
Mà tại vì con cũng có nghe nhiều người nói rằng là mình cho chứ cái là mình cho là cái phần mình cứ cho, còn cái người đó mà có làm xấu gì đó là chuyện của người đó.
Dạ, nhưng mà nếu mà nó xảy ra hoài mà mình biết được thật sự là mình hiểu thì mình cũng nên ngưng. Dạ. Phải không? Bởi vì mình cho người khác là lợi lạc hơn. Mình buông bỏ ở đúng cái chỗ thì mình lợi lạc mà người kia cũng lợi lạc nữa. Còn mình buông rủi ông nào đem lấy tiền của mình đi làm Las Vegas mình lợi lạc cái gì? Đi đánh bạc rồi đi cá độ rồi đồ rồi mấy cái đó không có lợi lạc chút nào hết. Vì vậy trong cái sự bố thí mình nhắc nhở mình buông bỏ, mình cứ cho đi, còn nhưng mà mình cũng phải quan sát đối tượng nữa, có người đáng cho. Ví dụ chẳng hạn như cô nói sao này, ví dụ mình nên bố thí cho người giàu nên bố thí cho người nghèo, theo ý cô thì tính sao?
Bố thí người nghèo.
Bố thí người nghèo hả?
Nhiều khi người giàu mà người ta nghèo thì sao?
À, thấy ví dụ chẳng hạn ta cầm chẳng hạn, thấy không? Vì vậy it depends. Khi mà nói tùy theo trường hợp là đó là trí tuệ đấy, chứ không phải mình vơ vũ cả nắm tôi cho người nghèo, tôi không cho người giàu. Ý có những người mình tưởng họ giàu mà thật ra họ đâu có giàu, hoặc là họ giàu ngoài bề ngoài vậy thôi à, nhưng mà con cái đau cứ đi nhà thương nhiều rồi vậy, có những cái trường hợp vậy mình cũng đến giúp chứ. Như vậy thì cái người mà cho đó phải có trí tuệ, phải biết, phải nhìn cho đàng hoàng như thế thì cái phước của mình làm nó mới gọi là thành tựu. Thành tựu trong việc phước đức là vậy đó.
Thưa sư, ví dụ như là con
tắt telephone chưa?
Dạ.
Rồi tắt rồi, tắt lấy đi.
Dạ, con tắt. Thưa sư, con thì con nghe sư nói tức là mình bố thí một cách buông bỏ thì con chủ trương á, ai xin á, con đi ngoài đường á, ai xin á, con đều cho 1 đồng hết. Ừ. Tại vì con nghĩ 1 đồng á, bây giờ mình cho lầm hơn là bỏ sót. Thì ai xin con cho 1 đồng thôi. Nhưng mà ông xã con thì ngược lại, ông thấy ai xin ông cho 5 đồng. Nhưng mà ông cho 5 đồng xong mà ông phải đau là cái người đó nó họ gian đó. Thí dụ như ở cái chợ tha gật đó, cứ họ đến họ xin cái ông có cho 5 đồng, cho 5 đồng, nhưng mà vì sao ông phải đau? Cái người đó giả bộ á, cái ông bực mình ông đấy, cái người đó giả bộ gian. Con có 1 lần ông cho 20, ông phải đau cái ông đóng kịch, lần sau ông lại đến ông nói y chang câu đó. Cái tự nhiên cái tâm mình tức là tại sao mà bị lừa, mà bị lừa lần đó mém con tự cho tới 40. Ông đòi đi taxi về Pomona mà ông nói tới 60. Cái con nói chờ 60 nhiều quá, mà chờ ông về thì con kẹt, con không chờ được. Cái con mới cho hai con nhỏ gái con, mẹ đưa ông tiền để ông đi về. Nói 60 nhiều quá, thôi mẹ đưa 20 rồi kỳ tơ chục. Thế nào có người cho thì ông cũng đủ 60. Tại cho 60 cũng tiếc, con cho ông 20. 2 tuần sau con lại gặp ông lại nói y chang câu đó. Lần đó con tức quá, nói trời ơi, đúng là bị lầm. Mà ông nói y chang câu, ông cứ nói là ông bị kẹt, ông không về.
Tôi sao nhắc đấy, lần trước tôi nghe là ngày mấy tây tháng mấy, ông có nói câu này rồi, bây giờ ông lặp lại đấy.
Sao bởi vì sao con mới nghĩ là thôi bây giờ cứ ai xin mình cứ cho 1 đồng đi. Người ta có gian thì cũng có 1 đồng à. Thì mình khỏi.
Như vậy tức là cái mình khỏi nổi sân, tức là 1 đồng này là thôi được rồi, đủ rồi, thấy không? Thế thì mình cho nhiều hơn là mình nổi sân, thấy không?
Tại mình cho nhiều ít mà mình phải đau lầm á, mình tức. Còn 1 đồng á thì con nghĩ thôi không cho lầm hơn bỏ.
Bây giờ nó ít quá mà.
Dạ nó ít
đó,
quá.
Đó cái tâm này nó cũng có sự lọc lừa, có sự đông đo căn đếm để mình đông mình đếm ở trong này, thấy không? Dễ sợ, tôi phải
vậy thì có được không sư?
Bước xong mà được.
Nổi sân là có một rồi. Người á đến gõ cửa nhà con và gõ bấm chuông đến cả 10 lần.
À, rồi sao?
Xong rồi cái xin tiền lần đầu con cho 5 đồng, lần thứ 2 lại bấm chuông đập cửa âm nữa. Cái con bực quá, con đường đồng thôi. Cái sau con nói nhất định bây giờ trở đi ai xin con cũng cho hành đồng, bất cứ người nào xin con cũng cho hành đồng, khỏi phải vui.
Ủa, ở đâu địa chỉ đi sư đừng tới. Năm đồng, 10 đồng, 5 đồng có ai tới gì mất công xa thì sư cần tới nữa tốn tiền xăng, cho địa chỉ đi.
Không,
thế này là cái vấn đề là không phải là khi mình cho đó, ví dụ chẳng hạn như người ta đập cửa ta xin, mình cứ hỏi người ta xin vì cái gì, thấy không? Nếu mình thấy make sense thì mình cho, nhưng mà lần sau mình biết họ giao thôi đừng cho. Đơn giản là mình đừng cho, tại sao phải cho một đồng để đừng dẫn, mình không thích đừng cho. Vì cái cho của mình nó làm cho cái tâm của mình nó không vui, vì mình người phàm mà.
Nhưng mà cũng cái người đó
thì bây giờ thì đừng thay vì không cứ đừng có cho một đồng, cho một đồng nó tới nữa cho coi, đừng cho gì
hết, không cho một đồng nó hết tới luôn.
À, cho đồng hết
tại
tới
lần đầu cho nhiều
à, tới sư cũng thèm tới, đừng nói.
Nhưng mà như vậy con có sai sư, chứ là mình cho ít mà mình khỏi thì con cho rồi, mặc dù con biết
cô cho cô muốn cho bao nhiêu cũng được, mà vì nếu mà cái câu chuyện mà không đúng thì ý mình mà cô nổi sân là cô cho bao nhiêu là cô phước cô bể hết rồi, đừng có nổi sân. Khi mình nổi sân tức là tâm sân, mà tâm sân thì nó bẻ cái phước của mình đi. Mình cho rồi không sao,
nhưng mà vậy cho một đồng mà sao không bao giờ sân
hết. Rồi nổi sân là tại vì cái đồng nó nhỏ quá mà làm sao. Bữa sau cô xuống còn 50 sen qua thử cô cảm ngôi sân nữa. Nhưng như vậy tức là hễ mà cho ra nhiều là tâm của mình nó nổi sân. Như vậy là cái này không phải là buông bỏ này, thấy không? Không bỏ là nhiều ít không thành vấn đề, mà khi mình cho rồi là cái tâm của mình yên ổn rồi, mình tập mà. Tập nhỏ là được, mà tập nhiều cũng được à. Thấy không?
Không phải
tức là cái này thì nó thả ra một cái kia nó ôm vô, cái này thả ra những cái kia nó ôm vô, thì tới ngang đây là không được à, nó ôm vô lại.
Không phải tại nhiều mà mình biết mình bị lừa dễ sân.
Vì vậy mình cho mình phải cẩn thận, mình khi nào vậy là cái đồng tiền mình cho đáng cho, ví dụ người ta đang cần thật, thấy không? Cái người đó cần thật mình cho con đồng thì cũng tội nghiệp người ta. Bây giờ mình phải dùng cái trí tuệ để mình thấy họ cần hay không cần, mình không cần đừng cho cái gì hết, họ cần cho rồi, mà nếu như mà họ gian dối thôi bỏ, cái chuyện là mình làm xong rồi, cái tâm của mình yên rồi, đừng có nổi sân với người ta nữa. Mình nổi sân thì cái phước nó do ở tâm, mà cái tâm nó buông bỏ thì tâm rất là tốt, chứ bây giờ nổi sân tức là dính mắt rồi. Tâm tham tâm sân nó chỉ là hai mặt của đồng tiền mà thôi. Tại sao mà mình nổi sân là tại vì mình muốn cái gì trong này. Do đó bất cứ cái gì mình làm cái gì cũng vậy, ngay cái chuyện nói đạo thuyết pháp cho cái gì hay là tu thiền, thế mà vì một lý do đó mà mình nổi sân, mình hành thiền mà người ta tới người ta không hành thiền mình bực bội, cái đó xấu không đúng. Hoặc giả là mình cúng dường, bố thí cúng dường mà không đúng theo cái chuyện của mình nổi sân, cái đó là mình thua rồi, mình thua là thua cái phẩm chất của tâm của mình tuột xuống. Vì vậy phẩm chất của tâm rất là quan trọng, mà chỉ có cái người mà hành thiền nó mới thấy được cái tâm, còn người không hành thiền mà không thấy gì hết trơn, cứ việc cho cái việc nổi sân hoài, cuối cùng cho thì nhiều thiệt mà cái phước không có bao nhiêu, bởi vì cái phẩm chất của tâm nó bị bể rồi. Người ta nói này, cái phước á, phước thiện là cái chuyện phước thiện á, thì giống như là cái hột đậu trắng, rồi mà cái ác nghiệp mà mình làm là hột đậu đen, không bao giờ cái tâm của mình mà rõ đẹp vậy đâu, luôn luôn nó in between à, vì vậy nó ra xám xám không. Và khi một người mà tu tập rồi thật sự là cái tâm tốt á, thiện nghiệp là thiện nghiệp thật sự, làm đúng thật sự, ra là trắng, ác nghiệp thì đen thì nói rồi, không? Còn đa phần của chúng sanh mình á, bởi vì sao người ta nói cái câu đó là bởi vì khi con làm cái công việc gì, mặc dù con làm phước vậy đó, cái bố thí cúng dường hay là con làm phước thiện, tâm trong này nó cũng so đo cân nhắc trong đó, nó muốn cái này muốn cái kia. Vì vậy con nghĩ rằng một cái tâm mà thật sự cho để mà buông bỏ, để mà tập cái hạnh mà kêu mình buông bỏ khó quá à. Đúng rồi, khó thiệt cái chứ. Chỉ có cái người mà tu tập ra mới buông bỏ thật sự à. Còn cái người như mình phàm nhân là nó lai thôi, nó chút chút vậy thôi, nó vẫn còn dính cái này dính cái kia. Cho rồi mình cũng phải cho đầm thối, cho nhiều rồi mình đủ sẵn rồi vậy sao. Cái này là thiện ác nó đang trộn với nhau, thì do đó cái kết quả ra trở lại là không thể nào mà gọi là, ví dụ như màu trắng thì nó ra, ví dụ nó ra màu trắng, màu đen ra màu đen, còn cái này nó ra cái xám xám không. Do đó mà cái người mà không có tu tập, cái người mà không có trí tuệ, cái người đó làm phước không bao giờ phước được nhiều hết trơn, bởi vì cái tâm nó vẫn còn cái phiền não trong đó. cái động cơ mà thúc đẩy đó, nó còn bị khựng lại vì phiền não, do đó cái xe nó đi tới thật nhanh. Còn cái người mà làm phước mà hết lòng á, thấy không, giống sức chiếc xe chạy tới chạy nhảy thật nhanh mạnh cái nó vượt qua được tức thì. Còn phải chạy tới lần cần lần cần lần cần nó trộn hai cái mà cái gì cũng có gì hiểu.
Nhưng mà thưa sư, khi mà mình nhìn một người mình đâu có biết là họ khổ thật sự hay không đâu. Ví dụ như mình biết chắc chắn đó, thì con không có tiếc đâu.
Ừ.
Nhưng mà nhiều khi á, ví dụ như trong mình gặp ngoài đường biết bao nhiêu
như
người.
Như vậy thì mình nhớ một điều là không phải là không phải là ai xin mình cũng cho hết trơn đâu. Vì mình không có sức đâu. Mình không có, cô thấy một ngày mà cô cho đấy. Ai xin mình cũng cho hết, 100 người cô xin 100, ngày cô dám cho 100 người rồi ngày mai cô đi nữa không?
Không, trung bình ngày cao lắm con cho chừng 5 tới 10 người thôi.
Có ít người lại xin vậy ra.
Dạ. Đi chợ gặp ngoài đường thì cho tối đa là 10 đồng. Tại cứ đồng. Con thấy đồng khỏi phải suy nghĩ hết, đưa là xong.
Vậy thì tức là làm phước mà không có để ý ha. Cứ dạ. Cho đại à. Phước cái này không có phước, không phát nhiều đâu. Cái tâm nó không có để ý tới cái chuyện mình cho. Không buông bỏ, không dính mắc, bởi vì nó sợ mà, sợ mất tiền mà. Trong đồng yên rồi thôi, tốt nhất để yên nó 10 đồng đi ha. Rồi khi nào người ta cần mình cho.
Chứ không phải gặp ai người ta xin thôi cho đại
khỏi. Mình xin mà cho đại, mình cho đại tức là mình tin tưởng vào cái chuyện họ xin mà. Mình nghĩ rằng họ xin là cần, mà thật ra họ đâu cần. Cho đại tức là cần cũng cho. Ví dụ như bây giờ cô cho mà cho đại như vậy là cô cho những người mà uống rượu là họ xin, cô cũng cho đại phải không?
Không, nhiều khi con thấy trẻ mà ngồi tội nghiệp có cũng cho.
Thì đó thì cô cũng thấy rồi, sao cô nói mình biết người ta nghèo cần không, phải không? Nãy giờ nói xưa nó không biết, tôi không biết ai nghèo ai cần hết trơn. Giờ đó, cái tội nghiệp đó. Đôi khi tội nghiệp vậy nhưng mà đôi khi mình cô cho xong nó lấy ra đi hút xì ke ma túy làm sao? Thật ra biết cái gì chắc chắn được đâu. Do đó khi mình bố thí cúng dường á, mình phải biết đối tượng của mình. Giới vậy. Thì cái sự buông bỏ của mình nó đem sự lợi lạc cho người khác. Còn mình tới mình cho đại vậy thôi, ai xin mình cũng cho hết trơn á, thì chắc có lẽ cũng có phước theo ý của sư vậy đó. Nhưng mà cái tâm của mình nó không có mạnh. Tâm nó không mạnh.
Tại nhiều khi con nghĩ mấy người mà trẻ trẻ đó, con sợ là họ ở tù ra đó. Rồi họ
thì không, mình không biết là cái gì.
Thấy họ ngồi ngoài đường, ngoài chợ mà họ không xin nha sư.
Biết đâu được khi họ ở tù ra đâu.
Thấy họ ngồi họ không có xin.
Họ
mà
thất
con
nghiệp,
thấy
họ
tội nghiệp. Dạ con thấy tội nghiệp, họ cứ ngồi chặt ngoài đường. Cái họ cũng không xin, con thấy tội nghiệp cái con cứ cho đại.
Họ có lấy không?
Lấy.
Thôi cho.
Dạ, thưa sư, con xin các sư có thể sư giải thích cho con thêm về một cái vấn đề là lòng trắc ẩn sư.
Lòng trắc ẩn là sao?
Dạ, mình nhìn thấy một cái cảnh gì thương, mình thấy cái lòng mình rất là đau. Cũng như là khi mình đọc một câu chuyện hay làm trên internet có những cái hình ảnh câu chuyện gì rất là thương tâm, cái lòng mình rất là đau mà muốn khóc luôn á, thì cái đó là sao?
Cái đó là mình thương là được rồi, mình chia sẻ người ta được rồi mà mình khóc hay là mình đau khổ á, cái tâm mình khóc là mình khổ dữ lắm á, cái đó là mình lụy chứ không phải là bi nữa. Cái tâm bi nó rất là quân bình. Ví dụ tâm của một vị Bồ Tát cái tâm bi của ngài trong đó là có trí tuệ nó back up, là có biết thấy người ta khổ mình cảm nhận, mình thương, mình giúp đỡ mà thôi, cho mình không có lụy. Vì vậy anh chị em phải nhớ rằng nó cái biên giới giữa cái tâm bi và tâm lụy nó rất là khó với một người phàm nhân cho mình. Còn một người mà có trí tuệ họ thấy rất là rõ. Ví dụ như thế này này, có một lần đó có một cái sư đó, ông đi qua, ông tu tập bên Myanmar đó, khi ông đi bác thấy là có một cái nhà mà nó, cái nhà tranh mà nó sập, ông thấy chồng ở cái nhà này đã xin lỗi là như cái ổ chuột là mà còn sập nữa, kiểu này thì mà ai mà ở trong đó cho được đó. Thì ông cứ nghĩ trong tâm, đi một lần đi ngang qua cái nhà đúng đấy, thế nào cũng đi về để mình nói anh em bạn đạo của mình với người Việt Nam mà qua đây tu tập với người góp ít thì vậy đó, thì cho người ta để người ta sửa lại cái nhà, người ta thấy tội nghiệp quá. Trời nắng mà như vậy cũng chứ trời mưa nó bên đó là trời lạnh nữa đó. Cái ngày khác ông đi vô cũng ngang cái nhà đó, thấy có thằng nhỏ nằm đâu, lúc bây giờ là ông chấn động rồi, chấn động nó nhất định là bây giờ phải về phải kêu gọi bà con một phát để sửa cái nhà lại, thôi nhỏ nó nằm chắc tội nghiệp, mưa nắng là tội nghiệp. Thì khi mà ông về tới nơi rồi đó, ông kêu gọi trong chùa có người cho mà có người cho mà có người không, mà không cho là còn phải qua đây không lo đi tu đi làm chuyện tào lao, làm chuyện không có trí tuệ. Thì ông hỏi thằng sư đó, mình làm như vậy là gì đấy, có trí tuệ không có trí tuệ, mình làm như vậy là có phải là có tâm từ tâm bi không? Thằng sư nói lúc đầu có, nhưng một lát mà khi mà mình thấy người ta mình khổ quá rồi hết bi rồi, biên chuyển qua vị phiền não đâu. Vì vậy trong khi mình giúp ai đó, mình biết người ta khổ, mình hiểu rồi mình sẽ giúp. Và nếu mà vì mình giúp mà người ta không thấy khổ, theo chuyện của người ta. Ví dụ bây giờ thấy ta nghèo quá, ví dụ bây giờ cái nhà đó mình thấy ta nghèo quá, rồi mình tới mình giúp rồi vậy, rồi quy định người này cũng cho, cái sức mình cũng có, mình cho mình không nổi, mình kêu gọi người ta không cho, mình lo không nổi mà. Lúc bây giờ mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu, rồi mình lên mình kiện cáo với thiền sư, hỏi tôi làm như vậy trí tuệ em sao, có tâm từ tâm bi mà sao, nói tôi ngu rồi biết cái nọ sao. Vì anh chị em nhớ, khi mà tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả, đây là những thiện tâm, những thiện tâm thì tâm mình không thể nào mà khổ được. Nếu mà khổ thì không phải tâm từ, tâm từ mà khổ có nghĩa là tâm dính mắc, nó là cái ngược của tâm từ thương đó. Tâm từ bi thương rải tâm từ đó, rồi dính mắc vào nào hay. Bởi vậy người ta kêu mình đó, đàn ông đừng rải tâm từ cho đàn bà đó, rải vậy là rải lát rồi dính mắc à. Tại vì thương bắt đầu mà tâm từ thì không lát là thương nên lưới má không à. Tâm bi ngược lại là lũy, thấy tao khổ, lúc đầu thấy tao khổ mình có dùng cái gì. Yeah. Lúc đầu mấy nó hỏi cái gì đắc gì ẩn.
Đắc ẩn.
À, lúc đầu thôi mới đắc ẩn thôi, rồi lắc mình khổ theo ta, cái đó là tự lụy. Rồi cái tâm xả, cái kẻ thù của tâm xả là cái tâm hứng hờn, mình tưởng là mình xả tôi kể nó có làm gì làm, mà xin lỗi trong lòng nó thì cha nó đừng có để ý tới hú ke cái đó. Cái này là dạng tâm sân đó, đối nghịch của tâm xả, đối nghịch của tâm bi là lụy, đối nghịch của tâm từ là dính mắt. Thành ra những thiện pháp luôn luôn có ác pháp đi theo mà. Vì vậy người ta nói là Phật ca một thức, Phật ca một trưởng.
Còn đối với tâm hỷ thì sư
hay? Tâm hỷ thật ra là hỷ là ba khoan hỷ đúng không? Hỷ mà chấn động là cái này là hỷ mũi nha. Bởi vì sao? Bởi vì tâm nó chấn động quá. Có nhiều người họ đi làm phước qua bên Myanmar đó, họ đi vô trong mấy cái làng nghèo đó. Cô đó còn nói con đi làm phước, con phát quà cho mấy cháu nhỏ. Thích. Con có phát phần của con là con phát bánh kẹo cho nó, phát xong rồi đó thì tới cái cô kia là phát sách tập, cứ kia là phát áo quần rồi vậy đó. Thì cứ mỗi lần mà mỗi người phát xong là mấy đứa nhỏ đó, chưa tới cái người kia đó, nó ngồi chờ, nhìn mấy đứa nhỏ nó ngồi nó chờ, nó giữa nắng rồi vậy nó ngồi thấy tội nghiệp quá, tự nhiên tâm con xúc động, con dòm nó, cứ con nhắm mắt cái nước mắt nó chảy, dòm nữa mở mắt ra dòm nữa nước mắt nó chảy nữa, cứ mỗi lần dòm nước mắt nó chảy, quan sát tâm khó chịu biết tâm mình xúc động mà cứ mở mắt ra là cái giòn thế cái mắt chảy nữa, thì ông thầy rưng mắt cái này là thua rồi, cái này là không phải là tốt. Thế mà khi mà mình cảm xúc quá, mình xúc động quá là mình nước mắt là chảy, cái này là phải tâm hỷ nữa rồi. Lúc đầu mình hoan hỷ, con rất hoan hỷ vì con làm giúp được các cháu rồi để có cho nó những phần quà tốt, mà sao bây giờ tâm hỷ mà trở thành cái mắt chảy. Rồi ông thầy rưng nói khi mà tâm hỷ tới rồi đó, lúc đầu có mình suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện mình làm cho như vậy, trời ơi thấy tội nghiệp quá, thương quá cái khóc ở nào này, chứ còn mấy bà mấy cô nước mắt kêu bằng cái gì đấy, đứt ướt dữ lắm, sơ cứ là chảy nước mắt này, để đem tự niệm xứ vô phơi cho nó khô, phơi là phải cái tâm đụng đâu khóc đó, đụng đâu khóc đó, có chuyện tâm sân à, tâm sân tâm bi tâm lụy là những cái trạng thái tâm đó. Bởi vì cái sư nói tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả toàn là tâm tốt, không tâm tốt là tâm rất là yên. Đức Phật là ngài hồi xưa là ngài Bồ Tát là tâm bi ngài rất là nhiều, ngài giúp mà bị phải mà ngài cũng vẫn không có chấn động. Cái gì ngay cái chuyện cái con vượng á, Bồ Tát làm con vượng á, con đười đó, nó cái trú xứ của nó là một vùng núi, chạy đi lên đi xuống cái vùng đó nó làm ăn. Nó có một lần đi thấy có một người kẹt dưới núi, chặt chà cái ông này cả chị ham núi là bị giật gì vậy, cõng lên à, cho ở dưới này là chết rồi. Đó nhưng mà cõng là phải qua cái sức chứ, ông có bao nặng mà cõng, thì bây giờ phải đi kiếm một cục đá bằng cái ông từ ở dưới là leo lên, đó bung cục đá từ dưới đó vác vai theo hẻm núi này mà leo lên, qua thử có leo có nổi không, rồi mới dám tới cứu ông đó. Đó thì khi Bồ Tát cung phượng đó mà con đường ơi nó thử làm rồi đấy, con thấy rất là mệt phải không? Cái phiên nó bác được cái người nó lên tới cái trên núi trên này rồi, từ cái hẻm lên đó, thì nó thả tay ra cho nó nằm đó bụng mệt quá rồi rất xỉu rồi, trong khi mà cái người được cứu ông đó dọn bụng con khỉ nằm quá trời, chắc là cũng mấy chục kg thịt ngay, giết nó chết thì chắc là mình có thịt nhiều lắm, lấy cái cục đá tán đầu nó liền cho nó chết. Cái người vừa mới làm ơn cho mình đó, bây giờ giết để mình đem cái thịt mình đem ra ngoài chợ bán, thì con khỉ mà lúc đó là Bồ Tát á, đánh một cái dữ bạo, thức dậy là biết ngài muốn giết mình, lấy cây đứng mình nói xuống, mới nói thế này này, ông Bà La Môn, tức là người cư sĩ, phải nhớ một điều như thế này, là ông chưa thoát ra cái núi này đâu nha, bởi vì từ đây mà tới lúc mà ông ra tới ngoài đường cái là còn khoảng rất là xa nữa, thì thôi bây giờ ông đánh tôi lỡ rồi thì máu tôi chảy ra, tôi, trên cây này tôi đi theo, hãy đi theo những cái giọt máu của tôi, tại vì đánh bể đầu rồi mà, thì tôi ở trên cây tôi đi đâu cũng đi theo cái giọt máu của tôi, thì ông sẽ ra đường cái và đi về, ra cái ngang đường cái chết luôn. Quý vị thấy Đức Bồ Tát chỉ một con khỉ thôi đó, là cái tâm y của ngài thấy chúng sanh khổ cứu đó. Và đến khi nó hại mình lại mình đâu có buồn, có bực, có nỗi sân đâu. Thì quý vị thấy đây là một cái phẩm chất rất là cao, tâm của một người có tâm bi mẫn, tâm họ rất là yên bình. Còn mình tưởng mình tâm từ tâm bi, đụng đâu mình khóc đó, đụng đâu mình buồn khổ đó, không phải. Thành ra ta lẫn lộn lắm, tâm từ tâm bi tâm hỷ rồi vậy đó, họ lẫn lộn vậy đó. Cứ nghĩ là ôi hoan hỷ quá, ai đụng cái là mình nổi điên. Nên nãy sẽ nói hỷ này là chắc là hỷ mũi quá. Thôi được rồi chứ, hết giờ rồi ha. Nói 8 giờ rưỡi mà giờ tới 9 giờ kém 10 rồi. Bữa nào cũng vậy ha. Bữa nào cũng kém vậy là vậy. Hồi nãy sao buồn ngủ quá trời, quý vị làm quá cái sự cũng tỉnh theo. Mà về được chưa, muốn hỏi nữa.